thưa thầy, khi niệm Phật mình trụ chỗ nào?
Trong tâm tâm mạng.
Thưa Phật,
tình đủ lực lượng họ nâng mình lên. Trong tâm, vỡ trái, còn mở áp, làm được trung tâm của Phật. Trong tập tự lần lần, đi đến tâm mê thì không có ngửa óc lên đó đâu có được. Không có ngửa tọc lên đó được. Thực tình từ, mình đủ lực lượng thì tự nhiên nó phải, nó mở như vậy. Thì nó mới tiếp xúc được nguồn điện cái của vũ trụ.
Niệm lục tự thì thầy nói trụ trên đỉnh đầu. Thì con tập niệm thì trụ trên đỉnh đầu. Bây giờ thầy thì con
chú ý ngay chính giữa trán rồi tự động nó mới lên cái trụ lên đầu. Mình niệm nhiều nó tự động lên đầu.
Thưa thầy,
chú ý ngay trung tim chân mày là để sửa cái tánh mình. À, chú ý ngay trung tim bộ đầu. Rồi tự động nó sẽ mở lần. Từ chỗ trung thiên, trụ vòng lai, rồi tới Phật giới. Cuối cùng nó phải đi về đó. Nhưng nó phải về trung tim bộ đầu. Mà cái công năng mình làm được nhiều ngày thì tự nhiên nó phải tới.
Lúc đi đứng nằm ngồi, niệm lục tự Di Đà, thường trụ ở đỉnh đầu. Thì lúc nằm ngủ, trụ ở điểm nào mà niệm?
Cũng vậy đó thôi, cũng nhớ điểm đầu. Khi chúng ta nằm ngủ trước hết, chúng ta phải để cái tay dành cho mình. Cái hai cái xin giáp lại, niệm Phật cũng chú ý về chỗ này.
Dạ, yeah, còn trên đỉnh đầu.
Phải trụ đỉnh đầu. Yeah, đỉnh đầu mà chừng nào có trình độ thì automatic nó lên đó.
Yeah.
Mình nằm về nhắm mắt, thấy đi chỗ nào. Ta tiếp xúc với ai.
Dạ.
Cho nên là Phật nhẹ rồi. Những người tu lâu nhẹ rồi, họ không phải thiền nhiều như chúng ta đâu. Họ chỉ nằm về là họ đi được.
Vậy thứ hai cái chân thì cần phải gác lên nhẹ.
Yeah, yeah. Để giữ sát.
Rồi có mỏi thì đổi chân.
Để giữ sát thôi.
Dạ. Yeah.
Làm xong chuyện về nó có gì đó.
Dạ, còn hai tay thì cũng chấp trên mình.
Dạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy.
Niệm Phật nên niệm ở hà đầu thành hay là trung tâm chân mày? Chúng con có người từ niệm ở hà đầu thành, có người từ niệm ở trung tâm chân mày. Chúng thầy đức giải, chúng cảm ơn khởi đầu và niệm trung tâm chân mày. Rồi từ trung tâm chân mày nó nặng và nó đủ lực lượng nó mới chuyển lên trung tâm cái trán, rồi nó mới lên má, nó mới lên hạ đầu thành. Thầy, chúng thầy xin hỏi thêm một chút nhé, khi mà điểm nó lên trung tâm chân mày, nó lên giữa trán, thì lúc đó chúng con vẫn còn tồn tại trung tâm chân mày hay là dừng ngay chỗ điểm mà điểm nó đến?
Bởi vì chúng ta khởi hành nơi trung tâm chân mày, cứ nhìn lên chân mày, nhưng mà nhìn một tập mà nó đủ lực lượng nó đi lên, chúng ta mới thấy rõ ràng đủ lực lượng thanh nhẹ nó mới đi lên.
Thì chúng con vẫn dừng tại trung tâm chân mày. Là các bạn
trung tâm này là giữa tâm giữa tánh con người, thì những đó sau đó phải tập được.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay ở sáu luân xa?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật những người mới tu ban đầu và niệm sáu luân xa để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung thiên chân mày và khai mở khóe, khai mở cơ tạng, thành ra đâm ra mê tín. Cái phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tâm chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó trụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tâm chân mày xuất phát ra trước hết.
Bạn đã hỏi rằng cái tu mà tôi hồn thì phải dịch ngay ở chính giữa là tập kinh. Tức là mắt chúng ta mà ý thì trụ ngay ở hạ đạo hành. Thầy rất khó, thầy có thể chỉ giúp được. Khó bạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn nói thẳng tu, tôi đâu có cái gì đâu mà làm được. Tôi nhắm vào mắt thầy, tôi mở mắt, tôi dòm, bây giờ tôi nhắm mắt, tôi chỉ biết cái chỗ này thôi. Và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỗ này. Không có gì đâu mà lộ. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt thầy ngon ngày, nó quên chút ư, điểm ngon ngày, trung tâm, không có dùng con ngư. Dùng ư, điểm ngon ngày trung tâm, rồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà đọc lõn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó trung tâm bộ đạo, để cho nó tập trung thôi. Có gì đâu mà làm được. Để nếu tôi tập trung đây, thì tôi tập trung đây. Không phải nói vậy. Ngó ngay trung tâm chân mày. Đúng ngó ngay. Nguyên chỉnh ngồi ngó ngay. Tưởng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngó ngay. Không ngó bên này, không ngó bên này. Ngó ngay. Là đúng rồi. Chúng ta có nhiều thứ, có lúc có lúc ở lúc trí sáng, có lúc ở lúc trung tâm đỉnh đầu, có lúc ở giữa của đồng lai thế này, thì làm sao mình biết mình phải đi từ trí sáng đi lên hay là từ sau người. Tôi cũng như trong này như tôi vừa nói, đủ lực lượng là nó đi lên trên trung tâm trí sáng, rồi nó lên tới mỏ ác. Nó lên tới trung tâm bộ đạo. Chắc tới như vậy, mình cứ niệm thường, niệm vô biệt niệm nó sẽ đi tới đó. Thanh tịnh làm việc ở nơi thanh tịnh, chứ không phải ở nơi động loạn được.
Niệm lực từ dưới đà, nhân đỉnh đầu, hay thả lỏng bộ đầu, cái này tốt. Nhưng đỉnh chừng nào mà trong tâm chúng ta bận, thì chính là trong tâm chân này là niệm bất tử, nó mới giải được nghiệp tâm.
Khi niệm Phật thì niệm luôn sáu luân xa, tốt hay trụ trên đỉnh đầu tốt?
Niệm Phật là niệm ngay trung tâm chân mày. Sáu luân xa là đối với những người mới tu để đánh đổ sự mê tín dị đoan. Mà người mới tu ý thức được là chỉ niệm trung tâm chân mày, hết rồi nó sẽ trụ đảnh bộ đạo. Lúc đó nó mới có cơ hội phát sáng.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy về cái đỉnh đầu. Thầy có giảng là cái đỉnh đầu thật của mình, cái chân tâm của mình nó nằm cách cái đỉnh đầu ở trên phía trên. Như vậy chúng con phải niệm và tìm cái chân tâm nó phải không?
Đúng, có trình độ. Hút ngay trung tâm bộ đạo, tương thường chúng ta sử dụng cái chân tâm ở đây nó mới hòa ra vũ trụ. Thì khi mà nó hút ngay trung tâm bộ đạo, chúng ta dùng ý vẫn soi hồn bằng ban đêm, nhưng mà trên trung tâm nó dùng ý là Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định.
Thưa Thầy, khi niệm chúng con phải niệm cách đỉnh đầu, trên đỉnh đầu chút hay là niệm như đỉnh đầu?
Trên. Trên cao này này, khu vực này. Nào, người có trình độ đó mới sử dụng được. Chưa có trình độ không làm được. Vì làm, nhưng mà không có hiệu quả. Nên là chán cho Pháp.
Thưa Thầy, cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là Thầy dặn con là nhớ trung tâm chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy Thầy lại mới nhắc anh Hiền nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu hay là
tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường, niệm vô biệt niệm là nhớ.
Dạ.
Không cần niệm. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Dạ. Thành ra
chậm hơn.
Thành ra tại sao Thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm mà
chú ý ở đây. Chú ý ở đây nó tập trung, rồi ở đây nó tự động nó sẽ mở lên.
Dạ. Nhưng sao thầy lại nói anh thiền như là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật rồi cho nó hóa giải mọi sự?
Cho nó hóa giải là anh hiền khác. Anh hiền cái nợ nặng hơn con. Kéo nó lên cao một chút. Còn con đã đi lần lần đã đi bớt lần lần. Dùng trung tâm cho mày. Để chi? Để giáo dục con. Và ảnh hưởng chồng. Cái đó là cái mặt pháp. Mỗi người một cái chuyện khác nhau.
Thế thầy, người tu thiền vui niệm Phật đưa lên đỉnh đầu. Như con cũng niệm đưa lên đỉnh đầu, nhưng mà con có thật quán tánh hay suy nghĩ nhiều chuyện không? Con nghĩ ngay đỉnh đầu nữa.
Khi niệm Phật được thành Phật, chỗ này là quan trọng. Chỗ này mà nó mở, nó chuyển chạy được, nó mất lên đây, rồi nó lên đây, nó mới lên trung tim, cái đó tự động. Nó sẽ mở lên trung tim. Nhưng mà lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh niệm Phật ở đây, để sửa cái tâm tánh của mình. Nhìn trong ngư này. Niệm Phật để gần Phật, chứ không phải niệm Phật mà sợ ông Phật. Cái niệm Phật này gần Phật, cái luồng điển con sẽ chạy tới đó, không có bỏ được.
Thưa thầy, con có tánh hay nghĩ, thầy nghĩ, có lúc con nghĩ nhiều quá, nghĩ ngay đỉnh đầu quá, rồi con dùng niệm Phật niệm ngay đỉnh đầu. Vậy cũng như con mượn cái Nam Mô Di Đà Phật, con cố gắng con niệm để con đẩy cái nọc tạp niệm con ra, vậy có đúng không?
Niệm Phật con phải ngó ngay chỗ này, con sửa cái tánh con mới bớt động. Thấy không? Nếu nó động nhiều buổi sáng nhớ sơ hồn, không mà 5 phút, từ từ nó sẽ bớt.
À, cảm ơn.
Con nghĩ như con nghĩ gì cái gì?
Thưa, mọi chuyện, ví dụ như làm chuyện gì con cũng tính trước, tính chừng nào cho nó ra đường rồi con bước đầu con làm.
Làm gì cái gì?
Dự tính bất cứ công chuyện gì thật, nhưng con phải dập cái đường, tính hết chừng nào nó ra cái đường rồi con mới làm.
Cẩn thận trật tự. Cái đó cẩn thận trật tự. Cái tánh tự nhiên và hồn nhiên thì cũng có trật tự, rất trật tự hồn, sự khỏi tính. Nhưng tới đâu nó đúng đó. Răng rắc như vậy, nó đúng như vậy.
Mời kêu cảm ơn đây.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu. Thì qua một thời gian, con thấy đã trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này, con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điển ở trên đỉnh đầu để niệm Phật, thì lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điển kéo giữa trán. Như vậy, xin thầy giải thích cho
thì
con.
Niệm lúc niệm Phật ban đầu con không có chú ý ngay trung tâm chân mày.
Dạ.
Thiếu lực lượng nơi đó.
Dạ.
Chú ý ngay trung tâm chân mày, nó đầy đủ rồi tự nhiên nó lên chính giữa trán. Rồi mong lại thiên cảnh, lúc đó nó mới nhập vô Phật giới. Hôm nay con đi ngang, vì phải làm lại cho nó điều đặn vậy thôi.
Dạ. Thưa thầy, như vậy là bây giờ cái trường hợp.
Chú ý ngay trung tâm chân mày.
Chân mày thì
để nó sửa tánh.
Dạ. Thì không có sai thế
không? Không sai. Cái chú ý trung tâm chân mày thì còn cái bên trên trung tâm bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi. Không có lo. Sau này có thấy ánh sáng lên bộ đầu cũng đừng ngó theo. Cũng chú ý ngay trung tâm chân mày. Thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lên chính mình mà hành sự đi.
Mà chúng ta tu lần làm pháp luân thường chuyển thấy người ta đi cái đúng người ta mình giật mình. Trong đó nó càng ngày càng lớn rộng, trống rộng là tâm nó càng ngày càng mở. Tới giai đoạn đó là ai chữa mình cũng không giận. Nhưng cái đùng chút xíu bên ngoài mà trong mình nghĩ thiệt lớn, lúc đó cái âm thanh mình cũng thay đổi. Niệm Phật với pháp luân thường chuyển đều đặn thì tâm thân sẽ yên ổn. Mà niệm Phật nhiều, trí như sẽ sáng. Niệm tới đến nỗi sâu chuỗi chạy trước ngực mình. Niệm Nam Mô Di Đà Phật mình có sâu chuỗi sáng, nhắm mắt mà thấy sáng nó chạy. Sâu chuỗi chạy trước rồi mới có chữ vạn ở sau. Thấy rõ ràng vậy. Tôi ở Việt Nam là gia đình hấp hủy hết sức tu phước, chỉ có lo tu, tôi ngồi nhắm mắt. Khi thấy được cái rồi, tôi thấy cái mặt Phật tôi nó đẹp lắm. Môi son đẹp lắm. Khác hẳn. Rồi thích ngồi hoài. Thế bỏ công. Không bỏ công làm sao thành sự. Nhưng mà các bạn tu mà nhờ trời phù hộ, Phật phù hộ là sai không? Trời Phật phù hộ, trời đã phù hộ rồi. Có cái xác làm người là ông trời đã phù hộ rồi. Mình phải lo săn sóc cái xác, đâu đó có trật tự.
Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum không có biết cái hồn. Vô vi, ông kỳ này là khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật cho mình hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mới niệm được Nam Mô Di Đà, càng niệm Nam Mô Di Đà càng thấy quân bình của luồng điện trong tâm thức của chính mình, thì không có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum nữa đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh, càng nó chỉ càng mạnh hơn, nó dũng mạnh hơn.
Đảng đó là luồng điển quân bình. Luồng điển quân bình nó có gì đâu. Nếu cái đảng mà nó chạy rồi thì con người khỏe mạnh, tốt hơn mình ngay chỗ này. Tại sao tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật qua lưỡi niệm Nam Mô rồi một thời gian thấy câu chuyện chạy xuất hợp và chỉ đảng tiêu diệt xuất hợp rõ ra xuất hợp mặt. Thì lúc đó tư tưởng mình quân bình. Mà cái đó cũng là minh cảnh đạo. Cái đó cũng là tiếng âm dương. Và về Phật giới thì nó lại biến thành chữ vạn là quân bình. Giải thoát thật sự.
Vậy thì cái chữ vạn người ta đã ở tạm một chỗ nên chỉ là tổ chương thật. Tại tổ chương là chữ thật việc có, mỗi người đều có, nếu mà tổ chương thì tổ chương người vô vi thì thấy rõ ràng có. Cái đó là đúng sự thật, chứ không có sai. Đơn hồi trước tôi cũng thắc mắc vì sự mê tín đó. Nhưng mà từ ngày mà tôi cứ niệm, tôi ngồi sao mà tôi cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà tôi niệm hoài. Những thứ vào tám mấy người tới nhắc tôi lỗ tai tôi cũng cần biết nữa. Rồi tôi lúc đó tôi thấy sao chỉ nó chạy và tôi thấy chung vạn, người đó nó tươi. Niệm đi cứ bắt cười hoài, nhưng mà tôi cứ niệm hoài, niệm cả ngày, tối tội. Nếu tôi niệm tới chừng nào ngủ rồi tôi cũng niệm tới chừng nó ngủ nào không ai nghe không. Tôi đã thực hiện cái tìm tới cái nguyên lý là mỗi gì đó, Phật nó là sao. Lúc đó tôi mới phát giác ra, sau khi đó, và tôi thấy sau khi sai, và tôi thấy sự cả. Tôi mới thấy rõ Phật không có nói ngáo. Mọi người giải thích cách nghĩa sai thôi. Và đề cao ngài là không ai thấy cái sự thật trong mình mọi người đều có. Cho nên Phật nói Phật Thích Tâm là ông nói câu đó cũng có sao. Chúng ta đều là Phật hết. Nếu mà chúng ta chỉ trở về với thanh tịnh chúng ta đều là Phật. Nhiều người cứ tu theo Phật mà cái miệng cứ lẻo lẻo nói chuyện đời hoài thì tu sao được. Tu hơi xây dựng cái nội thức của mình. Để niệm Phật cái gì nó mới tỉnh táo được. À, cái cái thức hồi sinh của mình quan trọng. Nếu mà chúng ta không vun bồi được cái thức là chúng ta không có cơ hội hồi sinh. Cho nên niệm Phật cho nhiều để nó thay đổi. Rồi cái chuyện đời tự nhiên nó tốt à. Chuyện đạo nó mới tiến. Mà cái đạo nó tiến được quân định thì đời đạo thấy rõ rồi. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Hỏi tôi trong đời có đạo là chỗ nào? Trong đời vì sự gây cấn buồn phiền này chứ cái nọ chúng ta mới thích buồn với gia. Cái thích nó mới mở. Nó mới tầm qua đạo ha. Trong đời có đạo chứ. Chứ nói trong đời không có đạo ở đâu nói bậy. Giờ cái đời nó bày xéo chúng ta mới bị tầm đạo. Rồi trong đạo nó có đời. Là những nhà thành đạo bây giờ đi nói chuyện cho người đời nghe nè. Có trong đạo có đời không? Cái công bằng và quân bình nó vậy. Phải có vệ số người cái pháp luân thường chuyển nè, niệm Phật nè. Nó vệ nó mới thấy chứ. Nó thấy rõ ràng. Thấy cái mặt thật của mình. Đang tu trì ở đó. Chứ cái minh cảnh đài mình mở mình mới thấy cái gì cái vùng minh cảnh đài. Sao? Nhiệt nhiệt hợp nhất nó mới minh. Thì nghe cái luyện cái pháp luân thường chuyển là nguyện tâm sao. Cho nên nhiều người bảo đầu tu thấy dễ nhưng mà rồi sẽ tại sao khó vậy? Không, không phải khó. Nhưng mà nếu chúng ta không đi thì chúng ta bê trễ, nhưng ở lại. Ở cái trình số đó, ở cái giới đó thì sẽ khổ. Mà chúng ta tu càng ngày càng đi ta càng thông minh, càng sáng suốt. Thì nhờ cái pháp luân thường chuyển. Rồi giờ, cái niệm Phật trì giới Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó là quý báu nhất. Và cái đó là cái chìa khóa mở cho bất cứ tầng lớp nào, từ thế gian cho đến thiên đàng. Chú Địa Ngục cũng xài cái đó mà mở cửa được. Đứng đó chỉ niệm trì Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi.
Nó cũng nằm chỗ dĩ dạng mới thôi. Nó thuộc được cái việc của mình làm. Và được tất cả những cái quá trình của mình. Làm cái gì bao nhiêu kiếp đều có hết. Muốn cũng như là không khác gì mà cũng nhấn cái TV bây giờ cũng bấm đại nào nó ra đại này. Nó rõ rệt lắm. Cho nên mình thấy rõ cái tội trạng mình mới sửa, mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy rõ cái tội trạng của chúng ta, không ai về chưa sửa và tiến. Sao? Cho nên ở đời người ta đi học cái lý đầu mà thôi. Rồi về ở đâu có áp dụng. Mà hãy lấy cái lý đầu ở biển hộ cho sự sai lầm của chính họ. Sao? Cho nên học chặt ở chỗ đó. Còn cái này không. Mình là vô tử mà. Mình đào ra được cái gì mình khai thác cái đó. Thì mình thấy rõ cái quá trình mình sai lầm. Ở chỗ nào thì nó đã chụp hết trong cơ thể mình rồi. Đã làm điều gì thì bây giờ nó hiện ra điều này. Khi nó vệ tâm khai rồi là nó hiện hết, không có chối cãi. Cái chuyện nóng nảy trong cái vệ ca, chuyện buồn rầu trong cái vệ phổi. Đó, chuyện ác ôn trong cái vệ quả là tiên đó, rồi trong cái định luật hoa xanh của trong cái cơ tạng là quệ từ cao tử đó, rồi quệ khỉ rồi sự chuyển hóa lưu lưu trong cái cơ thể, thấy không? Thì mỗi quệ nó bị mở hết rồi nó mới kiểm soát cái chuyện đồng đều và thanh nhẹ hay là trượt thế nào, nó có trật tự hay không trật tự nó biết. Chứ ông chủ của một xứ mà, của một nước mà không biết cái hành chánh, cái điều khiển thông hay là không thông ở bên trong mình. Thì đâu có phải ông chủ. Cho nên chúng ta tu tư tư về vị trí của một ông chủ, nó khác. Chủ nhân ông, chủ nhân bà, chứ không phải tâm thương. Thì không có cái điều là tu giải thoát rồi.
Nó vẫn còn đó, để nó kiểm soát chứ. Chứ mình đang là nó trở về cái thức rồi. nó quy thức rồi. Nó quy thức rồi, nó phải giữ cái đó để nó tiến, không có cái đó là gì nó tiến. Ông quy thức rồi, ông ba rồi.
Cứ niệm à, niệm thét rồi tất cả trong này nó bắt chước niệm hết. Nếu niệm chừng nào mình lắng tai trên tay trái cũng nghe, và lắng tai trên tay mặt cũng nghe. Mình phải kiểm soát. Cho nên tới hồi mà niệm điều rồi thì đúng giờ nói 12 giờ dậy thì đầu cả trong này nó sáng tinh rồi nó bực lên niệm Phật hết rồi mình thức dậy không khô. Không tỉnh táo. Rồi giai đoạn đầu thì nó hơi khó là nào giờ mình cứ nói chơi với nó người ta không ạ. Bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là nhất lực đồng đều phát triển chung. Đó, mình tôi biết ý thức rõ ràng những nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là dễ. Còn hồi đó tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà vừa niệm thì vừa nghĩ tới ông Tư xạo cho nên nó không, tôi nói không đúng. Bởi vì không, mình không hiểu cái Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình không niệm thì nó buồn mình. Bây giờ ở nhà không ai chơi thì bây giờ mình chỉ niệm Phật không? Thì có cái nghề đó thôi. Mà tôi niệm khác mà tôi hiểu được tâm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Rồi hồi ban đầu ông Tư kết nghĩa thì tôi nghe tôi cũng chịu ấy. Nhưng mà vừa tôi nói tôi niệm hoài mà chả thấy. Chắc cũng như các bạn nói tôi xạo bây giờ vậy đó. Tại anh mang được phải không ạ? Mà chúng ta bật bực ra rồi mà mới được. Ông Tám ơi, vậy đó. Ôm trong lòng, tôi ôm ông Tư trong lòng. Ông Tư bây giờ tôi cứ sung sướng. Hồi nào tôi cứ nghe ông Tư là. Tôi sung sướng trong cái giờ mà tôi ngộ Pháp. Mà với cái trình độ của tôi đâu có phải là tu chùa, đâu phải đọc kinh gì mà tôi ngộ được. Mà tôi ngộ được thì tôi thú hoa vô cùng. Rồi tôi còn ham chơi, tôi ham nhảy đầm, tôi ham cờ bạc, tôi ham đủ thứ hết. Mà tôi được ngộ cái thức đó là tôi mừng quá trình tôi ôm ngoài ôm tôi quá. Mà cái một mình ôm là bà tạm tưởng tôi đi, nó không có biết. Tôi sung sướng của tôi. Cho nên các bạn làm thử rồi một thời gian mới ở ông Tâm nói đúng, từ lúc đó mới là cuốn trường cũng chưa có tập.
Trước khi cái người mà hành thiền á, cái hành giả hành thiền muốn mở cái lục thông, như vậy thì trong người nó có sáu cái luân xa, tức là sáu cái tâm điển. Như vậy khi cái luân xa mở ấy, thì người hành thiền thấy, chẳng hạn như thấy những đốm nhỏ bằng điển màu đỏ hay màu sáng lên. Tại sao nó sáng như cái ngọn đèn vậy đó. Thời niệm Phật là thời gian gì đấy. Nó chạy như cây chổi vậy đó. Hay là nó có cái hình. Các cháu anh thầy đã mở luân thông rồi. Không có hỏi sáu cái đó nó mở. Thì khi người hành giả mở được luân thông thấy sáu cái hình tượng bằng sáu cái nguyên thể để giúp mình. Đó là bộ hạ của mình. Hay là có những cái hình thức như thế nào?
Đúng, đó là lực căn bộ hạ của mình. Có lực căn ăn căn mới thông cảm lực trần. Trong năm trong nguyên lý của lực căn đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là kết thúc giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa như là mắt mũi tai miệng nghe yên thân đó, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được. Không có bao giờ có gì ở trước nữa. Không có gì giờ để học được cái đạo ở tập tập. Còn cái này là chúng ta trong cái lực tâm này thấy luồng điểm rõ, nó chạy như câu chỉ. Sau này cái câu chỉ đó nó chạy ngay sức lực của chúng ta và chỉ dạng hướng ngay sức lực của chúng ta. Và do cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật lực tâm thông, lúc ta giảng pháp thì lực căn với lực trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm. Đó. Và nó thông minh. Nhờ chúng nó niệm Phật, chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chấp tay. Tôn chúng ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thiết giảng thì nó mới học được đạo và nó chính là giảng cho bò đây mấy cửa ở cơ trình ở dưới. Được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chúng nhân ông phải chắc chắn chúng ta đi một lần. Khi mình xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tình cả ngập rồi, đi thoát hết rồi. Cũng như ông đi cho một căn lực tập đi dạo một khúc, nó được sáng thêm và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tôi tới trình độ đó không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc được, không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Chứ học trước làm nó bấn loạn tâm hồn. Thì cứ tìm được căn tràn vào mà không thấy được căn tràn. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng. Thì chúng ta không thấy cái lực tâm động và không thấy lực vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn đó. Cứ như nó này cứ kia nó không được. Vì chúng ta kỳ niệm chưa đầy đủ. Chứ số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy để đi xe. Cho nên cứ thì mỗi năm ơi Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện quạt tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Và chỉ các bạn bỏ cái nguyên lý niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, là tất cả tắt nẻn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy.
Niệm Phật có thông kinh kỳ bát mạch trong cơ thể của mình không?
Đúng. Niệm Phật thì thông kinh kỳ bát mạch bên trong. Cho nên chúng ta biết chuyển chạy đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc để hội tụ lại thành ra cam lồ nước ngọt. Chúng khó học.
Thưa thầy, mấy người mới tu chưa có điểm mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật mà cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi, rồi là có điểm. Đương nhiên phải có điểm. Thì tập trung với phân tán điển nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điểm xuất phát đó rồi. Ai cũng có điểm hết. Nhưng mà xài, xài cách nào hứng hạ hứng thượng thôi.
Dạ, kính thưa thầy. Có kỳ con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi. Hiện xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong tập mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm. Mình niệm thét rồi cái luồng điển nhâm dục đó nó hướng thượng đi lên. Nó dục trên thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp. Nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp. Thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nghe chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện là ăn thua với người thế gian. Không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian họ cũng kiếp bạc triệu được. Chuyện không nó có, chuyện khó nó còn, báo chí đang họ thưa đó họ cũng kiếm được tiền. Cho nên mình phải hiểu làm sao họ không thưa, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt, cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn.
Thưa thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm?
Chỉ có cấm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên mặt đồng niệm, thì lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trên tim này, cái đèn lồng nó mở rồi. Lúc đó thì tự động khỏi kêu các bạn cấm khẩu, nhưng mà bạn vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt và hướng cái bàn thờ rõ ràng ở bên tâm chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở rồi, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là quay tâm mở.
Kính thưa thầy, thầy có nói khóa học này là khóa học về siêu cấp điển quang. Như vậy khóa sinh phế học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang?
Khóa sinh hôm qua tới nay biết nhiều về phần hồn của chính mình, biết nhiều về chánh diện của chính mình là cái hồn làm chủ chứ không phải cái xác làm chủ. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi á, chỉ lo niệm Phật. Cái hồn tu thì cái xác mới an, Mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức hòa đồng càng mở, thì cái thanh điển càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên để ban độ cho nó hàng đêm hàng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên sau khóa học mới thấy rõ mình đang học cái khóa siêu cấp. Tại sao ở đời đi học lại nó không có nhẹ nhàng như vậy, mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, lẽ nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều chuyện khác. Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp, chứ không phải tầm thường. Thấy rõ cái chân tánh và thấy rõ cái phần hồn của chúng ta, thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm, và chúng ta chuẩn bị ra đi và tiến hóa tới vô cùng và tương lai. Chúng ta không ở trong cái giới nhiệt độ của trần gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nhiệt độ vô cùng thức tâm. Cái đó là cái chân pháp.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ là người cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường.
Thì chúng con phải làm thế nào? Thì bởi này chúng con đều phải làm quán ý.
Chúng ta đi làm việc, rồi đừng nghĩ chúng ta làm việc kiếm tiền. Chúng ta phục vụ, tận tâm Phật phục vụ, học hỏi để tiến hóa, thì lúc nào tâm chúng ta thanh tịnh. Và cái phương pháp mà tu của vô vi là phải có phương pháp đào đạo sống tu. Sau khi làm việc về, chúng ta thanh tịnh, niệm Phật, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và tưởng đến một vị Phật nào cũng được. Một muốn thành một vị Phật thực phá bao nhiêu cơn khổ cực mà tiến hóa, thì chúng ta hướng về đó mà đến tâm từ bi, chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được sự ban chiếu từ bi của bề trên, và tâm chúng ta thành chính lo niệm Phật thanh nhẹ. Phương pháp của vô vi qua lưỡi răng để ra niệm Phật thì nước miếng nó chuyển chạy trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta chứng minh là máu huyết ta đã lưu thông tốt. Và trong cái sự thanh tịnh đó, nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó là các bạn nhắm mắt mà thấy rõ có một sâu chuỗi trước ngực đang chạy. Càng ngưỡng càng thấy rõ. Thì lúc đó cái lãnh vực tâm thức nó mở. Những kinh kệ hồi nào giờ các bạn chưa đọc, nhưng mà đọc tới nó mở trí và nó cách nghĩa thông suốt. Do cái gì? Do thanh tịnh. Thanh tịnh do đâu? Do luồng điển của tâm thức nó được quân bình, nó mới đạt cái thanh tịnh. Cho nên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết rồi, các bạn không cần phải học nhiều, sáu chữ đó mà khai thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì bất cứ kinh kệ nào các bạn cũng sẽ giải thích được, mới hiểu được chúng ta có một bộ kinh khối óc, thần kinh khối óc rõ ràng. Đó là kinh vô tự của trời ban, nguyên vi rõ rệt, mà chúng ta không thanh tịnh, không khám phá ra thôi. Nếu thanh tịnh rồi, các bạn thấy luồng điển ngay trung tâm bộ đầu phát sáng ra, thì lúc đó cái tâm phàm tâm của các bạn không còn nữa. Ngay cái tâm của các bạn ở trung tâm bộ đầu, không phải ở ngay cái bộ phận tim mà bác sĩ chỉ cho, khác cái luồng điển của tâm, chủ của tâm, nó không có lệ thuộc tâm cái bắp thịt nữa. Nó vượt qua cái tình số đó, nó mới minh giải được mọi sự và quán thông được mọi sự việc của chính nó, và băng lầm tu học để chuyên qua hướng về con đường thanh nhẹ, thì cái nghiệp tâm nó sẽ giải bớt và nó không còn sự sân si buồn tủi nữa. Thì cái nguyên hòa với mọi người và thực hành trong nguyên lý để phát triển trong cơ trình chuyên qua sẵn có của phần hồn.
Trong lúc con thiền không niệm Phật, con thấy là thân thể con nó không còn ở đây,
Thank you.